18i.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 26. Phần 26 vừa về đến nhà, chúng tôi nằm phịch xuống ghế. Má ơi, ở cái nơi gì mà mưa thì dầm dề mà nắng thì cháy da cháy thịt. Tôi thở hổn hển kéo cái quạt lại quạt, còn cô thì dướn dậy đi vô tủ lạnh lấy nước, nóng nực kinh người, nhắm mặt lại thư giãn chút. Hy vọng là đỡ hơn. T lên kia ngủ, nằm đây ai dô thì sao, ai dô đâu mà lên kia nóng lắm. À mà mình làm gì mà cô sợ, he he đó đó, nghĩ bậy đi. Tôi định bồi thêm vài câu chọc cô cho vui nhưng mà nóng quá cũng chắc cô cũng chả có tâm trạng. Tôi uể oải lên gác thấy cô ngồi đó, tay cầm chai nước và vài viên thuốc định uống thì tôi hết toán lên. Ế đừng, đừng cô, cô hốt hoảng quay lại gì, đừng uống nhen, sao, tự nhiên, tôi uống thuốc chứ làm gì, mà cầm thuốc, gì đây, phải, thuốc ngừa không, dạ, phải thưa anh, uống bây giờ, không được đâu hơ, tự nhiên không được, sao không, thì, chút nữa, mình làm, nữa, rồi giờ uống thì, chút mắc công, uống lại không, ha, hay quá, tôi chưa xử tôi, ông là may nhen. Còn đòi hỏi nữa chứ, nhưng mà lúc nãy cô hứa với em rồi mà, nhớ không? Không, cô hay quá hén, tự nhiên hứa với người ta rồi không giữ lời là sao? Lúc đó khác, giờ khác. Tôi mà không hứa anh có chịu tha cho tôi không? Cô làm như em, ăn thịt cô không bằng, dù sao cũng lỡ rồi, lỡ thêm lần nữa luôn đi, không, đi, đi, mà... Tôi lắc lắc cô năn nỉ, không, không, chóng mặt quá, bỏ ra đi, tôi ôm cô chặt hơn, nóng nực quá nè, bỏ ra không, đi, tôi lì lợm, hai tay chọc vài nách cô buông ra, nhột, ha ha, nhột đi, tôi lì đòn nhột thì để tối, đã, nhột tôi mừng rỡ, cuối cùng con chim đã vào lồng đấy, tối nhé. Anh coi chừng tôi đấy, vâng, cô là hoàng hậu của em. Tôi chụp tay cô lấy mấy viên thuốc ra rồi bế cô lên gác trong sự dạy dụa của thiên thần hơi nóng phả liên tục từ những cơn gió núi ngoài kia không thể ngăn chúng tôi chìm đắm trong những nụ hôn nhục cảm trên tấm nệm lăn qua lăn lại. Chỉ hôn thôi cũng đủ làm chúng tôi sướng tê tái. Đến khi ướt đẫm mồ hôi, cô dừng lại nhìn tôi, để tôi đi, tê nhen giờ sao? Anh nghiền quá rồi nè, giờ ưng, còn mệt lắm, với lại, giờ nóng quá, thấy không, thích bằng hồi sáng, để tối, trời mát đã, không nhắc thì thôi, tự nhiên nhắc mới nhớ, đúng là nóng thật, mồ hôi cô đang lăn từng giọt trên trán mà nhỏ xuống má tôi, tội nghiệp, chắc có lẽ cô nói thật, thôi thì đành vậy. Quả thật, bây giờ không phải là lúc thích hợp để làm chuyện ấy, ừ. Tôi buông cô ra thở dài một tiếng, đặt tay lên ngực tôi, cô hình như đang cố nghe nhịp tim tôi, đưa tay xuống, tôi vuốt từng lọn tóc ướt đẫm mồ hôi ra khỏi khuôn mặt xinh xắn của cô, tuy nóng, bức là vậy, nhưng sau cú hụt ăn, thằng nhỏ tôi vẫn tiếc ngẩn ngơ. Nên cứ cứng đơ trong quần biểu tình phản kháng. Tôi cố tính cho nó đội quần ngốc lên để cô biết là tôi đang hứng đến mức nào. Làm gì mà một cục vậy, cô ngượng ngùng hỏi. Thì nó phản đối quyết định của ông đấy. Hư, mới sáng đã hiếp rồi, giờ còn không chịu tha nữa chứ. Tôi cười, ai bảo bướng chi phải hiếp mới chừa. Cô liếc tôi rồi nhéo một cái, sau này mà ăn hiếp tôi nữa là sao chết với tôi chứ sao. Cái mặt vừa dễ thương vừa dễ ghét, đè ra hôn tiếp cho chừa. Ừ, để tối mà hôn cái đã, cái thôi nhen, cái ừ thôi mà cái nữa. Cứ thế, chúng tôi dính chặt vào nhau, thò tay xuống, tôi mở thắt lưng ra, chấm con chim bung ra đâm thẳng vào bụng cô, làm gì đấy, đưa tay cho anh cầm tay cô, tôi cho ngay vào chim, có lẽ sau hai lần huấn luyện cô đã biết phải làm gì, vừa hôn nhau, cô vừa xoa con chim căng cứng của tôi, có lẽ quá nghiền con chim tôi. Cô bật dậy, cúi xuống, vừa sụp vừa nhìn vào cái đầu banh đang dỉ nước, thỉnh thoảng lại nhìn lên tôi, ngượng ngùng, có lẽ cô thích thú khi làm một thằng học trò. Một thằng em kích thích đến lồng lộn lên, cơn khoái cảm trào dâng, tôi nhoài dậy với lấy vú cô và bóc liên tục. Có lẽ biết tôi đứng đến cùng cực, một tay cô sục chim còn một tay cô cởi từng nút áo, giúp tôi thỏa mãn nỗi thèm khát xác thịt của mình. Cô ơi, thổi cho anh đi. Có lẽ không hiểu tôi nói gì, cô chỉ nhăn mặt một cái rồi sục tiếp tay tôi bóp vú cô tiếp. Còn miệng thì rên lên, em ơi thổi, thổi cho anh đi gì, anh nói gì em không hiểu, thổi, à ngậm chim anh đi. Cô dừng lại, nhìn tôi cái gì, ngậm ấy, mút cho anh đi, nhìn nước nhờn đang rỉ ra từ đầu chim bóng loáng, cô nhăn mặt dâng, sợ lắm lời phê bình của cô làm tôi bực mình. Tôi ngồi dậy sao đâu mà, như em hun chỗ đó của cô thôi mà, em làm có sao đâu, cô cứ nự. Nhưng mà ai bắt tê làm đâu, tự nhiên, tự nhiên, tự nhiên, lúc nào cũng tự nhiên, đi mà cô, có gì đâu mà giờ ngậm vào hun mấy cái thôi, tôi biết cô cũng muốn, nhưng mà còn ngại, vì cô, giáo đi ngậm cu học sinh là một hành động, nghe có vẻ khá là sỉ nhục, nhưng mà trong tình dục, không có giới hạn nào là không thể vượt qua, tôi giở trò năn nỉ mè nheo quen thuộc. Ôm cô tôi lại lắc, nhưng lần này là lắc hai vú và kèm theo con chim căng cứng đặt lên tay cô, có chim trong tay, theo phản xạ có điều kiện, cô lại mân mê và sục, nhưng miệng vẫn phản đối. Không, dơ lắm đi cô, tôi hôn cô vú cô động viên, cắm thêm phát đi, tôi giở trò chọc nách lần nữa, và thôi, nhụt nằm xuống dù đã nhận lời tôi. Nhưng xem ra cô còn khá e thẹn, cầm chim, tôi xoay qua rồi xoay lại, chỗ nào cũng dính nước nhờn bê bết mà cũng tại do cô mà ra. Cứ sục cho nước rỉ ra rồi lại nghịch ngợm xoa khắp chim, giờ muốn tìm chỗ nào khô ráo để hun mà cũng không có. Tôi sốt ruột, nhanh, đi, cô ghê quá, cô than vãn gì đâu mà ghê. Hun thôi mà, hun, đi, cuối cùng thì miệng cô cũng từ từ hạ xuống, lật ngửa chim lên, cô hun khẽ vào gốc chim, rồi hai hòn, nhìn cô nhăn nhó phát tội, tôi đưa tay vuốt ve mái tóc động viên cô. Đó, lên chút, không sao đâu, lên chút đi, cô ngẩng lên, thấy mặt mày tôi đờ đẫn dần, có vẻ điều đó làm cô thích thú, cô đưa đầu lưỡi chạm vào đầu chim, ngay chỗ khe nước rồi rụt lại liền, cô nhăn mặt rồi nuốt nước miếng một cái, nhưng thấy tôi đang phê giữa chừng, cô đành phải cúi xuống, lần này tôi giữ đầu cô lại không cho ngẩng lên nữa, ngậm đi, ngậm vào, anh thương, đi em ư, kinh quá, không sao đâu, như anh ngậm em ấy, ngậm đi.